This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào mừng quý khán giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao. Hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể gọi để mà tham khảo lần đầu miễn phí với những dịch vụ kể trên, như là quý vị cần bảo lãnh anh chị em, thân nhân, du học, hoặc quý vị gặp tai nạn xe cộ, cần biết quyền lợi mình ở đâu. Quý vị có thể đến văn phòng luật sư Michael Cao để tham khảo, hoặc là gọi số điện thoại tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903 và tại Asia Times Square là 972-606-9988 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao với phần trả lời trực tiếp của luật sư trong ngày hôm nay. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ với số điện thoại của đài 817-899-4110. Và xin được kính chào tới ngồi cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, Michael xin nhất xin chào anh Diệp Tấn. Michael xin rất là chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Và kính thưa luật sư, là ngày hôm nay thì không biết là Visa Bulletin có những cái tiến triển nào mới không ạ?
Cái Visa Bulletin cho tháng 2 thì nó ra cũng cách đây cỡ 2 tuần rồi anh Diệp Tấn. Nếu mà muốn thì Michael có thể là trình bày cái thông tin Visa Bulletin nha. Tại vì mấy tuần rồi Michael cũng rất là bận rộn, Michael xin lỗi là không có lên đài được. Michael xin 2-3 phút để trình bày cái Visa Bulletin cho tháng 2 nha anh Diệp Tấn.
Dạ vâng, xin mời luật sư.
Thứ nhất là cái diện F1 là một người quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình cho tháng 1. Người ta giải quyết tới 8 tới tháng 7 năm 2007, qua tới tháng 2 là cái mới nhất. Người ta giải quyết tới 22 tháng 7 năm 2007, một tháng đi được 2 tuần cho diện F1. F3 là một người quốc tịch và lãnh cho con có gia đình nha, có gia đình tháng rồi là 22 tháng 12 năm 2003, tháng này là 1 tới tháng 1 năm 2004, rất là chậm, một tháng đi được cỡ 9 ngày đâu đó, rất là chậm. Cho diện F3, F4 là anh chị em, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, tháng rồi là 22 tháng 3 năm 2002, tháng này là 15 tháng 4 năm 2002, người ta giải quyết tới những hồ sơ đồng 15 tháng 4 năm 2002, nghĩa là một tháng đi được 3 tuần cũng ok. Có diện F4, tại vì trong mấy năm rồi F4 thì rất là chậm. Và cuối cùng là F2A và F2B, đó là một người thẻ xanh, một người thường trú nhân và lãnh cho vợ chồng, hoặc là bà lãnh cho con trên 21 dưới 21 không có gia đình. F2A là một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21 tháng rồi, người ta giải quyết tới 15 tháng 4 năm 2013, tháng này là 8 tới tháng 5 năm 2013, nói chung là một tháng đi được cỡ 3 tuần cho diện F2A. Và cuối cùng là F2B, đó là một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình, tháng rồi là 1 tới tháng 4 năm 2008, tháng này là 22 tháng 5 năm 2008, diện F2B này đi rất là lẹ trong 6 tháng vừa rồi. Tháng này đi được gần 2 tháng, tháng rưỡi, 22 tháng 5 năm 2008 đi rất là lẹ. Quý vị nào mà trong cái trường hợp này mà có cơ hội để lấy được, sử dụng được cái sự mà đi tiến hành này, thì Michael khuyên là nên làm việc với trung tâm visa sớm. Tại cái chuyện mà nó đi lại vậy, mà muốn nó theo bài cụ thể là nó không có tiếp tục mà tiến hành như vậy đâu. Một lần nữa, cái là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất cái tháng 2 anh Vị Tân.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục gọi vào với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao trong chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào vị khán giả đầu tiên ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Thanh ở Allen Tình. Chào Diệp Tấn, đi chào Michael, luật sư Michael Cao.
Anh Thanh, dạ.
Xin mời em có câu hỏi là em diện thẻ xanh, em bảo lãnh cho vợ với lại đứa con đó. Mà em nộp cái đơn là ngày 14 tháng 6 năm 2013. Mà tới khi tới 30 tháng 9 2014 đó, thì nó có gửi cho em một cái lá thư là nó nói đó, hồ sơ của em đã chuyển về Việt Nam là chỉ có chờ nhận cái thư phỏng vấn. Nhưng mà hôm nay là 3 tháng mấy rồi mà em không thấy, em không biết là nó có...
Dạ vâng anh, của anh nộp là 14 tháng 6 nha. Và bây giờ là F2A là người ta giải quyết tới 8 tới tháng 5 rồi, đúng không? Còn cỡ anh Thang, mà cậu khuyên đó nha, anh có hoàn tất chưa, anh có xong hết giấy tờ chưa, chung là mấy cái giấy tờ bảo trợ tài chính rồi 3 năm thuê?
Dạ, dạ, xong hết rồi, giấy tờ.
Đóng hết phí rồi, giờ đóng hết phí rồi đúng không?
Dạ, đóng tiền phí, tất cả đóng tiền visa, đóng hết trơn rồi. Nó có gửi cho em một cái lá thư là nó nói là cũng đó, như là đừng có dội bán nhà cửa hay là nhượng quyền gì của người ở Việt Nam đó. Thì tới khi nó sẽ gửi cho mình một cái thư phỏng vấn, tức là chờ thôi. Nhưng mà thường em nghe nói là chờ khoảng 3 tháng, nhưng mà tức là nó gửi cho em cái thư ngày 30 tháng 9 2014 là em tính là 3 tháng mấy rồi mà em chưa có nhận được, em không biết.
Cái vấn đề mà 3 tháng nó không nhất quyết là 3 tháng đâu anh ơi. Cái mục đích của bên lãnh sự là người ta muốn phỏng vấn mình, mà phỏng vấn xong á là cái sổ visa nó có liền. Của anh á là 14 tháng 6 năm 2003, hiện tại người ta giải quyết tới 8 tháng 5 năm 2013. Nghĩa là người ta cỡ 1 tháng rưỡi nữa người ta mới giải quyết tới. Cái mục đích đó là khi mà visa có, người ta phỏng vấn xong là mình được đi liền luôn. Thì hy vọng là không bao lâu nữa, chứ không nhớ quyết bắt buộc phải 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng ở đây. Là người ta nhắm hướng để khi visa tới thì người ta sẽ phỏng vấn vợ con anh để cho đi một lượt mà khi có visa.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Tấn.
Dạ,
anh Bài.
Ok, thanh, dạ.
Dạ vâng, xin chào anh Thanh. 817-899-4110 và vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây, xin gọi trở lại nhé. 817-899-4110. Xin nhắc lại số điện thoại và quý vị đang nghe trực tiếp phần nói chuyện của luật sư Michael Cao. Quý vị khi gặp tai nạn xe cộ hoặc là quý vị đang gặp trở ngại trong vấn đề bảo lãnh thân nhân, anh chị em, thì quý vị cần tham khảo một văn phòng luật sư. Thì đây cũng là chương trình để dành cho quý vị có thể gọi vào để mà tham khảo trực tiếp qua đường dây điện thoại với phần trả lời của luật sư Michael Cao. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Hello, đây có phải là em không?
Dạ, đúng rồi chị.
Dạ rồi, em tên là Nancy. Em có một cái việc này muốn hỏi dùm cho một người bạn thôi. Là okay. Anh này, ảnh xin chào anh Michael. Và anh, cái người này em làm giấy tờ dùm cho họ. Thì em có cái thắc mắc là con của người của cái hai người này, lãnh anh này về Việt Nam lãnh vợ ra qua, nhưng mà vợ của ảnh thì có thẻ xanh. Khi ảnh mang vợ của ảnh sang á thì con của ảnh là bị cái vấn đề là bị vừa điếc vừa không thấy đường, vừa bị đủ thứ hết, nhưng mà họ lại không có approve cho người con này xin chương trình Medicaid. Thì không biết là với cái trường hợp như vậy thì anh Michael có thể giúp được không?
Nhưng mà đứa bé qua đây chưa chị?
Dạ qua hết rồi anh. Qua hết rồi, nhưng mà họ thì apply chương trình mua bảo hiểm qua của Obamacare. Nhưng mà ngược lại người con thì không có qualify, họ chuyển về chương trình Medicaid. Nhưng mà họ muốn xin cái long term disability cho cháu đó anh. Tại vì em nghĩ là cháu nó ngoài cái bị điếc với lại bị mù, hình như là bị Down syndrome luôn đó anh. Thì làm sao mình có cách nào để mà mình giống như là mình prove cái phần đó.
Nhưng mà lý do tại sao là bị Medicaid nó từ chối hoặc là bên disability?
Người Medicaid nói là vì không có quốc tịch cho nên là cái bé này nó không có được qualify. Dạ.
Wow,
có phải là phải
bé như tuổi, bé như tuổi ta?
Mới có 2 tuổi hay 3 tuổi thôi anh, nó còn rất là
nhưng mà
là
ba của bé qua đây lâu chưa?
Ba của bé vẫn có thẻ xanh anh, hình như là đến Mỹ cũng nhiều
là
năm
ba,
rồi.
Ba ruột hay là ba sau vậy?
Dạ ba ruột anh. Coi như là anh này về Việt Nam cưới vợ xong rồi sinh con ở Việt Nam, đã anh bảo lãnh vợ với con từ Việt Nam sang Mỹ.
Nhưng mà ảnh qua lâu chưa? Ảnh qua theo đi viện viện ba má.
Cái đó em không có hỏi, sorry.
Nó là vậy nha Nancy. Cái thực tế là một người quốc tịch người ta có nhiều cái quyền lợi hơn là một người thường trú nhân nhiều. Thể nếu mà mình muốn giải quyết cái cách này á thì là tốt nhất á là nếu mà ba của bé có đủ 5 năm thẻ xanh thì khi mà ba vô tịch là con vô tịch theo, tại vì bé dưới 18 tuổi. Khi mà bé vô rồi là bé sẽ đủ điều kiện, đầy đủ điều kiện hết để vô tham gia mấy cái chương trình giúp. Ý của Michael là nếu mà người ta nói là mình không đủ điều kiện là tại không phải quốc tịch Mỹ là mình thua, là tại vì cái lý do là cái chương trình nó để rất là rõ là tại bà cố tình Mỹ mới được hưởng cái Medicaid. Cái này Michael không có biết chính xác về cái chương trình Medicaid nha. Michael xin lỗi, tại vì bởi
em cũng không hiểu rõ cho nên mới hỏi anh.
Like I said, you know, ý Michael nói là Michael không có chính xác về cái chương trình Medicaid, nhưng mình có thể là chữa được nếu mà ba vô tình. Ba vô thịt là bé được đi theo, tại vì bé dưới 18 tuổi bé sẽ được đi theo ba là vô thịt theo.
Dạ, dạ rồi.
Sáng thôi là còn có... vậy mà mai cô mới hỏi là nếu mà đủ 5 năm thì anh vô thịt cố gắng đi thi học đi rồi thi đậu thì ba bé sẽ đi theo, mà đi theo mà vô thịt theo thì đương nhiên là đủ điều kiện để tham gia cái chương trình Medicare và Disability đúng không?
Dạ, bây giờ em có một cái vấn đề này, một câu hỏi rất là nhanh, sorry là làm phiền anh. Thì có một người này á, có một người này á thì cái case, cái different, thì cái case của anh mới nói em hiểu rồi. Cái case người khác á là cái người con của họ là thật sự là bị bệnh tâm thần, nhưng mà cái đứa bé nó đã quá 18 tuổi, thì chương trình Medicaid với CHIP nó cắt. Nhưng mà một người tâm thần thì làm sao mà có khả năng đi vào quốc tịch để mà tự xin cái chương trình đó được anh?
Yeah, yeah, no, this is, cái trường hợp này là cái trường hợp đặc biệt nha, ok? Không phải là một người mà bị bệnh tâm thần mà người ta không hiểu biết cái sự thật, người ta không có hiểu biết, giống như khi mình nói chuyện, người ta sẽ không hiểu người ta, cái đầu óc người ta nên thì hiểu không? Cái cách mà mình làm là miễn sao là bé đủ 5 năm thẻ xanh, ok? Khi mà đủ 5 năm thẻ xanh thì mình sẽ điền ở đơn N-400, đương nhiên là ai cũng biết là để đi thi quốc tịch đúng không? Nhưng mà ở trong đơn N-400 là cái phần đầu tiên nó để rất là rõ ràng, thế là mình có xin một cái xin một cái miễn gì không, một cái trường hợp nào đặc biệt không, thì là cái đó mình xin là tại bé bị cái đầu óc bị ví dụ như bị Down syndrome hay gì đó, ok, thì là bé sẽ không cần phải thi. Do đó người ta sẽ phỏng vấn, mà người thật sự là nếu người ta biết là bé bị như vậy mà có giấy tờ của bác sĩ rất là rõ ràng thì là người ta sẽ make an exception, người ta sẽ cho bé vô quốc tịch, là tại vì người ta thật sự là biết là bé đã bị bệnh đầu óc ảnh hưởng tới sự hiểu biết, sự mà recognition là gì, chị hiểu không? Thì bởi vậy mình có cách
nhưng mà phải 5 năm hả anh Michael?
Yes, I think dường như là phải đủ 5 năm thẻ xanh chị ơi. Cái điều kiện căn bản của quốc tịch vẫn là phải gặp được, phải đủ. Tuy nhiên nếu mà mình muốn miễn á, miễn cái thi á, rất là nhiều người Việt Nam xin cái miễn này nha, nhưng mà đa số hầu hết là toàn cái hồ sơ giả, không phải mấy người lớn tuổi, nói chuyện rất là tỉnh, hiểu, vẫn biết hết. Xong rồi đi bác sĩ ghi mấy cái đơn mà giống như là bệnh này bệnh kia tâm thần, nhưng mà khi mà vô phỏng vấn á, nói chuyện rất là tỉnh, hiểu hết, thì cái người phỏng vấn người ta từ chối mình, người ta nói đâu có bị bệnh gì đâu.
Chị ha. Rồi chị
rồi, cảm ơn anh Michael, cảm ơn anh Việt Tấn.
Xin chào chị. Vâng.
Dạ rồi.
Dạ vâng. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ cho em hỏi tại vì em có
chị cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Mai ạ.
Mời chị Mai, nói gần điện thoại chút xíu nha, chị đừng để speaker ha.
Dạ.
Mời chị Mai.
Dạ, cho em hỏi là em có quốc tịch mà em mới nộp cái bằng quốc tịch em bảo lãnh ba mẹ và hai đứa em của em. Mẹ em mới nộp vào tháng 7, tháng 8, cái giấy tờ em nộp em đóng tiền everything hết rồi. Nhưng mà tới hôm nay tháng 2 mà em không thấy cái giấy gì về nữa. Anh cho em hỏi là bao lâu mới có được cái giấy tờ để em bổ túc em làm tiếp mà em đợi hoài. Nay 7 tháng.
Dạ, chị Mai cứ nhắm nha, là một người quốc tịch và lãnh cho ba má thường được nó có 1 năm à. Cỡ 5 đi phỏng vấn thì là cỡ 7-8 tháng, 9 tháng gì đó thì người ta sẽ approve sơ chuyển qua bên trung tâm visa, thì lúc đó trung tâm visa sẽ liên lạc với chị.
Ủa vậy em có cần bổ túc cái giấy tờ khai thuế hay cái gì mà cô sai?
Dạ.
Chưa thấy cái giấy gì về anh.
Khi mà trung tâm visa người ta nhận được hồ sơ sau khi được bên sở di trú đó là USCIS chấp thuận ha, thì là bên trung tâm visa sẽ báo cho mình. Cái bước đầu tiên là người ta sẽ yêu cầu một cái đơn DS-261 để ai đại diện hồ sơ, rồi sau đó người ta sẽ yêu cầu đóng cái phí visa này kia vân vân, rồi sau đó mình làm cái hồ sơ bảo trợ thực hiện, nghĩa là 3 năm thuế lý lịch tư pháp này kia vân vân.
Dạ, trong vòng năm
thì cứ nhắm là nếu mà chị nộp tháng 7-8 thì hy vọng là tháng 7-8 là 2016 được đi.
Dạ, 15
rồi.
Dạ đúng nha,
mấy, mà em, mấy đứa em khác nha chị, mấy đứa em là anh chị em ở lãnh hơi lâu
á. Không, em mấy đứa em á, theo cái trường hợp cho em hỏi đi một câu nữa là bố mẹ em qua mà có thẻ xanh á, em bổ túc thêm một cái là một bộ hồ sơ mới cho bố mẹ em bảo lãnh riêng cho nó thì anh thấy có được không anh?
Dạ đúng chị, là ăn thua là mấy đứa em trên 21 hay dưới 21 mà nếu mà ba má qua đây.
Dạ đứa 17 tuổi, đứa 22 tuổi, 26 tuổi chưa có gia đình.
Dạ vâng chị. nghĩa là ba má khi qua tới đây thì khi mà bay qua rồi qua hải quan thì mình đã 2-3-4 tuần rồi thẻ xanh về. Khi mà có thẻ xanh quay ngược lại mở 2 cái hồ sơ mới nha, là một người thẻ xanh và lãnh như con dưới 21 thì sẽ có 1.5 năm, đó là diện F2A. Một người thẻ xanh và lãnh như con trên 21 là bé 26 tuổi đó thì là F2B, là 6-7 năm. Dạ.
Ồ, 6-7 năm vậy hả?
Nhưng mà nhớ nha, một người thẻ xanh không được,
nó không được đi bố mẹ qua hả? Tại nó 17, nó qua 18.
Dạ không chị, nó không cho đi theo với là ba má mình, ba má phải quay ngược lại mà lãnh hồ sơ. Mà nhớ nha, cái đứa 26 tuổi không được quyền lập gia đình nha, là tại vì một người đã không được quyền, và lại còn có gia đình.
Không có gia đình 6-7 năm ạ.
No, chị hiểu lầm em nói rồi, là một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho con có gia đình. Thế nếu mà ba má qua đây quay ngược lại bảo lãnh cho cái đứa 26 tuổi, mà đứa 26 tuổi làm giấy kết hôn với một người, thế thì là nó sẽ hủy hồ sơ liền, là tại nó nói là một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho con
có gia đình. Thì đợi 6 năm ạ.
Đó là dạng F2B nha chị, nhớ nha. F2B bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 5 năm 2008.
Dạ dạ, ok. Dạ, thank you anh nhiều lắm. Dạ dạ.
Dạ, vâng chị. Dạ, chị mời.
Dạ, cảm ơn anh nhiều vâng.
Dạ, xin chào. Vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo, em xin chào anh Việt Tấn với anh Michael Cao ạ.
Dạ, vâng, xin mời ạ.
Dạ, em hỏi cho ba em mà. Ba em có quyết định. Ba em làm giấy tờ bảo lãnh cho vợ chồng của hai anh chị em ở Việt Nam á, có mấy đứa cháu, làm hồ sơ năm 2006. Rồi sở di trú nó gửi qua, nó nói là không chấp nhận, không hiểu lý do gì cái người lập hồ sơ cho ba em á, nên lập như thế nào á. Bây giờ sở di trú nó không nói là giờ phải chứng minh như anh rể của em với mấy đứa cháu đó, phải liên hệ với chị em như thế nào. Mà thực chất là người kia đấy đánh thêm một cái tờ giấy gửi cho sở di trú báo biết là đây là anh rể, là chồng của chị của em, rồi mấy đứa cháu là con của chị của em. Mà lúc em kiểm tra cái website sở di trú thì thấy nó vẫn ghi là hồ sơ như là không đúng. Bây giờ em liên hệ ở đâu để em chỉnh sửa cho chị của em, xin anh trả lời mà.
Dạ vâng anh ơi, nó là như vậy ha. Anh nên thứ nhất, cái bước đầu tiên anh phải có cái copy của cái hóa đơn của cái đơn Y-130, là cái đơn hồ sơ ba và bà lãnh cho con có gia đình. Ok, cái đơn nó rất là quan trọng, là nó có cái số hóa đơn, số receipt. Anh sẽ sử dụng cái số receipt đó liên lạc với sở di trú. Gần đây nha, gần đây theo kinh nghiệm của Michael mà Michael gặp rất là nhiều luôn nha, không phải là ít đâu. Những cái hồ sơ nộp năm 2010, 11, hay là 8, là 7, 11, 12, 13 đâu đó, rất là nhiều hồ sơ bị yêu cầu một số hồ sơ nó gọi là request for evidence, còn một số hồ sơ cái lý do là tại vì nó thấy cái khai sinh không đúng, sinh năm 1972 mà làm cái khai sinh năm 1988, năm 1998 hoặc là năm 2010, những cái khai sinh ở Việt Nam hiếm lắm mới kiếm được một cái khai sinh làm khi mà cái năm sinh của mình, ví dụ như một người sinh năm 2002, bé bây giờ là 13 tuổi, nhưng mà thường thường cái khai sinh là năm 2007, 2001. Chính vì cái lý do này mà sở chú nói rằng là một số hồ sơ là tại người ta nghĩ cái khai sinh này không có đúng hay không. Thì trong cái thời gian mà trước cái khai sinh đó thì có bằng chứng nào là đó là cái người con và người ba không? Trong cái trường hợp này, nghĩa là người chồng với người vợ, cái giấy kết hôn nó cũng giống vậy á. Đáng lẽ là cưới năm, ví dụ như mà tôi cho ví dụ cưới năm 2001, nhưng mà giấy kết hôn là năm 2004, nó cũng chẳng hiểu. Là tại ghi cái ngày tháng của cái giấy kết hôn là 2004, nhưng mà ghi cưới là năm 2001. Là tại ở bên Việt Nam mình ưa tích lục, ưa làm lại giấy tờ là nhiều lắm. Cái chuyện đó thì ở bên Việt Nam bình thường, nhưng mà đối với sở di trú rất quan trọng là cái khai sinh là của cái năm mình sinh và cái giấy kết hôn là năm mình cưới, ví dụ đó. Thì bây giờ người ta đã yêu cầu bổ túc hồ sơ Michael Quyên đó nha, Quyên á, nếu mà mình nghĩ mình không có đủ bằng chứng chứng minh đó, là hai người là anh chị em với nhau hoặc là hai người là ba với con với nhau, thì là yêu cầu thẳng với sở di trú rằng là tôi muốn thử DNA. Cái đó là thử nước miếng coi chính xác có phải là hai người anh chị em nhau không, hay là người là ba má con với ba nhau, với ba nhau, ba với con với nhau không. Khi mà thử DNA thì nó chính xác hơn nhiều và nó chắc hơn nhiều. Cái lý do là nếu mà mình bổ túc hồ sơ mà không đủ bằng chứng mà sở di trú từ chối thì rất là khó mà cứu. Thứ nhất, thứ nhì mình uổng lắm, mình mất, ví dụ anh đột là 2006 mà giờ 2015 rồi, mất 9 năm, rất là uổng. Ok, thì bởi vậy anh nên liên lạc với sở di trú đi, nếu mà không đủ bằng chứng đó mà muốn có từ chối mà muốn khó gỡ lắm á. Nhiều khi thà là bỏ thêm tiền vô để thử DNA cho chính xác, để cho nó cứu cái hồ sơ cho nó đúng. Dạ
cái như là cái nó sở chủ nó gửi em coi cái tính gì ship á để nó chấp nhận cho hai người chị của em, rồi sau đó nó gửi lá thư, sau đó không biết mấy năm sau nó gửi lá thư nó nói là cái anh gửi với mấy đứa cháu nó không chịu, bây giờ như vậy lắm là em làm thủ bên Việt Nam á là đi xét nghiệm DNA bên Việt Nam cho anh chị của em với mấy đứa cháu là để mà chứng minh với nó. Rồi như vừa cùng bên đây bây giờ em đi đâu để em gặp để mà em phổ túc cho nó, nói cho nó hiểu để mà giải quyết hồ sơ á. Bây giờ em
dạ, bữa điện cho nó là cái bước mà thử DNA và cái lá thư mà yêu cầu bổ túc hồ sơ, cái phần cuối cùng nó có giải thích cho một phần là nếu mà mình muốn yêu cầu thử DNA thì nó chỉ cái cách ha. Cái cách anh làm đó là anh sẽ liên lạc một cái công ty nằm ở trong cái list của sở di trú. Ok, những cái công ty DNA mà đã được sở di trú chấp nhận chấp thuận. Ok, là anh phải lựa chọn một cái công ty DNA đó, liên lạc với nó, gửi cái lá thư bộ tục bằng chứng đó cho công ty DNA để cho công ty DNA biết là mình đang yêu cầu thử DNA. Thì lúc đó bên DNA người ta sẽ gửi một cái hộp về Việt Nam, gửi hẹn cái người ở bên này. Ok, ví dụ như là ba của anh hẹn ở bên này xuống chỗ downtown hay ở đâu đó lấy nước miếng, xong rồi cái công ty DNA nó gửi cái hộp về cho bên lãnh sự của Mỹ ở Việt Nam. Lãnh sự sẽ hẹn cái ông anh với bà chị, ví dụ đó với mấy đứa cháu lên lãnh sự để lãnh viên vân 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 vân. Thì một khi người lãnh sự làm xong cái đó, người ta đóng cái hộp lại rồi là qua bên này. Công ty DNA là của Mỹ nha anh, không phải Việt Nam nha anh.
Không, thì không phải anh, cái sở di trú nó chấp nhận chị của em là con của ba em rồi, nhưng mà nó không chấp nhận là người con rể với mấy đứa cháu á. Nó chỉ yêu cầu chứng minh người con rể mấy đứa cháu á. Thì cái đó thì chị của em với anh rể của em với mấy đứa cháu thì bằng cách nào?
Thì bây giờ là thứ nhất á, là nó đòi hỏi là cái giấy kết hôn không biết là thiệt hay không. Thế là tại nó mới nói là cái người anh trẻ không biết có phải là chồng của người này không, là tại giấy kết hôn nộp là không đúng ngày tháng. Thì bây giờ nó yêu cầu mấy đứa cháu phải là cháu ngoại không, nghĩa là thử DNA là thử chị ở bên Việt Nam, chồng và con, nghĩa là con là con của chị và con của ảnh, là đương nhiên hai người là với nhau rồi đúng không? Thì là
dạ đúng
rồi,
chị
của người ta là vậy thôi. Dạ yeah.
Vì là thử DNA là thử bên Việt Nam chứ, tại vì anh chị của em bên Việt Nam mới biết cháu bên
dạ
Việt Nam
chưa? Nhưng cái công ty vẫn là ở Mỹ, người ta sẽ họ gửi cái hộp về Việt Nam, lãnh sự cho hết anh chị với mấy đứa nhỏ lên để lấy nước miếng, đóng cái hộp lại đưa qua bên Mỹ, người ta không có sử dụng công ty Việt Nam, công ty Mỹ không ạ.
Còn bây giờ như em muốn coi hồ sơ để mà muốn chắc chắn lên sở chú gặp họ để mà họ giải quyết cho em á, thì em
dạ, không
ra điện không được, rồi gọi không được, nó nói là nó chuyển qua bên trung tâm visa, bây giờ làm cách nào để mà xem hồ sơ như thế nào anh?
Nếu mà nó chuyển qua thì bên trung tâm visa là tốt rồi đó anh, là tại vì nếu mà nó chuyển qua trung tâm visa là nó đã approve hồ sơ rồi đó.
Hello anh.
Thì bây giờ gì cái cách như thế nào để em làm tiếp hồ sơ anh?
Bây giờ tại vì thời gian trên đài cũng không có nhiều đó, anh có thể gọi vào phòng anh tham khảo một lần nha.
Anh cầu cho em cái số điện thoại để cái gì.
Anh ở thành phố nào? Anh ở thành phố nào? Ở đâu? Dallas hả? 214-703-0903. Lấy hẹn, muốn lấy hẹn với luật gọi đó, rồi nếu không muốn lấy hẹn với luật sư thì anh lấy hẹn với cái cô thư ký đó luôn ạ.
Hai số máy giờ anh đọc lại giùm em cái 214 mấy?
703-0903.
703-0903 là luật sư Michael Cao có đó luôn phải không? Dạ.
Không, anh phải lấy hẹn mới được gặp được luật sư thôi.
Dạ. Cảm ơn anh Tấn nhiều.
Dạ. Vâng, 817-899-4110. Nhắc lại số điện thoại để quý vị trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình này là 817-899-4110. Và hai vị thính giả đang giữ đường dây có thể gọi trở lại để chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị. 817-899-4110. Và thưa luật sư, trong cái chương trình mà các em 21 tuổi bị ở lại khi mà cha mẹ qua đây đó, thì các em khi mà mình nộp đơn để mình bổ túc hoặc mình khiếu nại đó, thì các em đã qua đây nhiều chưa thưa luật sư? Vì vẫn có một số người họ đang lo là con của họ sẽ nằm ở trong tình trạng đó. Thì họ nhờ gọi hỏi giùm là đã có ai khiếu nại qua nhiều chưa?
Trong cái trường hợp mà bị lọt lại xong rồi xin cái ngày ưu tiên trước hả anh Diệp Tấn?
Dạ vâng.
Dạ cái đó mình đúng là mình thua rồi anh Diệp Tấn ơi, tại vì năm vừa rồi cái vấn đề cái issue đó đã trình bày lên cho tòa án tối cao pháp viện, tòa án US Supreme Court anh Diệp Tấn, là người ta đã xử là người ta không đồng ý với cái luật giải CSPA mà để cho lấy lại ngày ưu tiên. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải làm hồ sơ mới và đợi rất là lâu.
Dạ vâng. Như vậy thì Tấn có 2-3 cái message, nhưng mà Tấn chỉ hiểu đơn giản là họ hồ sơ của họ nó nằm trong cái tình trạng cái bằng yellow light, tức là có thể sẽ con em của họ sẽ rớt trở lại. Và xin luật sư có thể nói rõ hơn chút xíu về vấn đề mà con em trên 21 tuổi mà ở lại là kể từ ngày chúng ta bảo lãnh hồ sơ như thế nào. Xin luật sư nhắc lại cho các vị đó yên tâm chút xíu ạ.
Ok, cái luật CFPA nha, mình tính sơ sơ vậy nè. Mình lấy cái tuổi của đứa bé khi visa tới. Ví dụ như hồi nãy anh kia visa còn 5 nữa. Ví dụ giờ mình có đứa bé 23 tuổi đi, đúng không? Nhắm là có 5 nữa thì visa mới tới. Thì khi visa tới thì mình nhắm bé 24 tuổi rưỡi đi 6 tháng. Ok, đâu đó. Thì là mình lấy cái tuổi khi visa tới của đứa bé khi visa tới 24 tuổi rưỡi, trừ lại thời gian chờ đợi của hồ sơ. Thời gian chờ đợi nghĩa là từ ngày nộp tới ngày được chấp thuận, được approve. Ví dụ như mình nộp 2004, mình được approve năm 2008, đúng không? Thì
được
cỡ 4 năm 2 tháng, thì mình lấy cái tuổi 24 tuổi đó trừ 4 năm 2 tháng đó, thì cái tuổi mà tính xong, ví dụ như là 19 tuổi mà 10 tháng cái gì đó, miễn sao là tính xong trừ xong mà nó dưới 21 tuổi thì bé sẽ được đi theo, miễn sao là bé chưa có dự định, chưa có vợ chồng.
Dạ vâng. Như vậy Tấn cũng hiểu rồi, là kể từ chúng ta có cái phần trừ hao được mấy năm đó. Và
dạ,
nếu mà chưa tới ngày birthday, chưa tới ngày birthday 21 tuổi là vẫn còn có hiệu lực.
Dạ dạ.
Đối với
nếu
người
mà nếu mà giữa 24 là được đi theo ba má thôi.
Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và quý vị nào có thắc mắc thêm cái câu hỏi về vấn đề mà trẻ em trên 21 tuổi không được đi theo và được đi theo tính theo thời gian như thế nào đó, thì phần trả lời vừa rồi chắc là quý vị cũng đã hiểu rồi. Và nếu như quý vị không hiểu được nữa đó, thì quý vị có thể ra văn phòng để mà tham khảo một tí nha, để yên tâm chút xíu. Vâng, xin chào được chào có 3 vị đang đợi trên đường dây mà chúng tôi sẽ tiếp chuyện với lần lượt từng vị nhé. Xin chào ạ. Cho biết vị thính giả đầu tiên trở lại ạ. Tấn nhường cho vị thính giả khác nha. Hello.
Hello.
Dạ vâng, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ phải em không?
Đúng rồi, chị tên gì đó?
Dạ
chị có thể vặn máy hoặc là chị kéo kiến xe lên, hay là chị nói điện thoại gần chút xíu nhé.
Alo.
Vặn máy nhỏ lại nữa.
Dạ nghe được chưa?
Rõ lắm rồi chị. Cảm ơn chị.
Dạ. Cho em hỏi là sư một chút là em có thực đơn bảo lãnh cho anh chị em của em từ 2007 mà sao đến giờ này chẳng có giấy tờ gì gửi về hết rồi.
Dạ vâng, nhưng mà chị có lâu lâu chị có check trên mạng xem nó được approve chưa?
Dạ không, em không có check cái gì hết đó.
Tức là năm 2007 giờ không nhận được tờ giấy gì hết.
Dạ.
Nhưng mà chị có cái hóa đơn đầu tiên chứ hả? Có số receipt chứ hả?
À, dạ có.
Ok, dạ dạ. Em thứ nhất là em khuyên chị là chị nên lên mạng, cái trang mạng của Sở Di trú nha, USCIS.gov, chị check cái hồ sơ là thứ nhất có được chấp thuận chưa, được approve chưa, hay là vẫn đang giải quyết. Và tại nó rất là quan trọng. Okay, là nếu mà chấp thuận rồi thì nó chuyển qua bên trung tâm visa chờ đợi. Theo cái visa bulletin của tháng 2 thì F4 nó chậm lắm chị ơi, ATM bây giờ nó giải quyết tới 15 tháng 4 năm 2002, 15 tháng 4 năm 2002, rất là chậm. Của mình nộp là 2007, hy vọng là cỡ 5, 6, 7, 8 năm thì nó tới. Cái đó khó nói lắm, tại gần đây F4 đi rất là chậm, nhiều khi tháng đi được phần tuần. Nhưng mà Michael vẫn khuyên là chị có số receipt number, chị nên theo dõi trên mạng, thế là để mình biết. Ví dụ như nhiều khi nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình dò đi chỗ khác mà nó liên lạc với mình mà mình 3 tháng 4 tháng không trả lời, nó quỷ hồ sơ tội nghiệp lắm. Mình nên check ở trên mạng, xem là lâu lâu cứ check 1 tháng 2 tháng 3 tháng gì để check một lần để xem là hồ sơ nó tới đâu rồi thôi. Dạ. Yeah.
Hello, chào chị.
Câu hỏi của em.
Dạ cảm ơn anh.
Dạ vâng. Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi cho đường dây ạ. Xin chào quý vị khác ạ. Hello.
Dạ.
Dạ chào anh.
Tôi có bảo lãnh 2 đứa em, một đứa là mình làm giấy tờ tháng 7 2004, một đứa làm tháng 9 2004. Đến tháng 9 của 2009 thì mình nhận được cái đuốc 2 của đứa 2 làm hồ sơ tháng 7 2004. Còn cái đứa của tháng 9 2004 thì chỉ nhận được đuốc 1 thôi. Nhưng sau đó cái đứa 2004 á nó đi vọt, thì tôi có gửi hồ sơ là vợ chồng nó đi vọt, chỉ còn lại một đứa con với nó xin đi thôi. Nhưng sau đó tôi nhận được một cái tờ giấy là nó chấp thuận cho cái thằng cái thằng em tôi với lại một đứa con. Sau đó tôi không có nhận được cái đuốc hai. Như vậy thì mình phải làm thế nào của cái đứa mà tháng 9 2004?
Dạ, yeah, câu hỏi này khó trả lời lắm anh ơi. Là cái lý do là mình phải có cái hóa đơn, có hóa đơn chắc là trên mạng. Okay. À, cái này nó không có khó đâu, mình cứ lên trang mạng của sở di trú USCIS.gov kiếm cái phần mà check my case, okay, nghĩa là hỏi về hồ sơ, mình đánh cái số receipt number vô, thì khi mà đánh vô thì nó sẽ biết là mình nó đã chấp thuận hồ sơ chuyển qua bên trung tâm visa hay là nó chưa giải quyết xong này kia vân vân. Mình cũng có thể là gọi cái số 800 của sở di trú nha, gọi số 800 kiếm một người để nói chuyện với người ta, nói là cái hồ sơ như vậy thì bây giờ hồ sơ đang tới đâu, người ta cũng báo cho mình biết nó đang nằm ở đâu. Nhưng một lần nữa mình có thể là lên mạng mình check, okay, là cái vấn đề được chấp thuận hay chưa. Và Michael cũng khuyên nha, nếu mà mình là người đứng ra bảo lãnh, okay, ví dụ như là người ba trong trường hợp này, con có gia đình, okay, hay là anh chị em gì đó, người đứng ra bảo lãnh mà nếu mà người ta dọn, nếu mà ví dụ như anh dọn đi chỗ khác thì mình phải báo cho sở di trú biết là mình dọn đi chỗ khác. Cái lý do là nếu người ta cần liên lạc với mình, người ta không biết liên lạc sao, người ta sẽ viết cái lá thư yêu cầu bổ túc hồ sơ trở về cái địa chỉ cũ. Mà nếu mà mình dọn đi rồi mà mình không báo người ta biết, mà người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình không trả lời, người ta từ chối hồ sơ uổng lắm.
Dạ, địa chỉ thì vẫn như cũ, nhưng điều có một cái bây giờ mình không biết cái hồ sơ của đứa em tháng 9 2004 nó nằm ở trung tâm visa hay là nó còn ở cái chỗ nào, mình không biết.
Dạ vâng, mình có thể là lên mạng, okay, lên cái trang của sở di trú á, mình
biết hết.
Receipt vô là mình biết liền là nó đang nằm ở đâu liền, nó đang giải quyết ở đâu.
Ok, vậy cảm ơn luật sư. Ok,
xin chào khán giả cuối cùng trên đường dây, hello.
Dạ, em nè, anh Đức Tấn. Cho em hỏi luật sư là em bảo lãnh với anh chị em là đầu năm tháng 1 2006, thì bây giờ khoảng bao lâu nữa thì đi hả luật sư?
Diện F4 nha, nhớ là của diện F4 nha, một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Bây giờ người ta giờ quế tới 15 tháng 4 năm 2002. Nó đi rất là chậm chị ơi, mấy năm nay chắc là chị biết đúng không? F4 đi rất là chậm.
Như vậy là bây giờ khoảng 3-4 năm nữa hả luật sư?
Well, hy vọng là 4 năm, tại vì chị bây giờ nó giải quyết tới tháng 4 2002 mà của chị là 2006.
Dạ, mà của em đầu năm 2006, nhưng mà em nhớ ngày xưa chỉ có 10 năm mà luật sư, bây giờ chậm quá ha.
Nó càng ngày nó càng chậm, chứ không phải là bây giờ mà chị để mỗi tháng em trình bày cái digital bulletin đó. Nhiều khi tháng đi được 1 tuần, nhiều khi tháng đi được 2 tuần, thì này là tháng đi được 3 tuần.
Dạ, ok, em cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng chị,
Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm dừng chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao tại đây. Vì thời gian cũng có hạn, và quý vị nào còn thắc mắc, có những câu hỏi có liên quan đến vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, visa du học hay là về vấn đề visa đầu tư, thì quý vị có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi. Một tại Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại để quý vị gọi là 214-703-0903. Và tại Arlington trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988, và tham khảo lần đầu miễn phí. Quý vị có thể ghé qua hai nơi. Và xin mời luật sư Michael Cao gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Anh Diệp Tấn nói thì quý vị cần thì cứ liên lạc với văn phòng của Michael sẵn sàng tư vấn. Lần đầu tiên Michael không có tính tiền, rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào anh Diệp Tấn và chào quý vị.
Vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.